This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tiến xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất Lệ Quê Thói này được Hòa Tiến thực hiện gửi đến cho quý vị dựa theo cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Trong tuần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần cưới hỏi cưới sinh của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Cưới hỏi cưới sinh để trở thành cái đôi nam nữ đó sẽ trở thành là đôi vợ chồng, phải không thưa quý vị? Và đối với cái từ, cái tiếng, cái nghĩa, cũng như là cái nghĩa vụ, cũng như là những cái gì nói về vợ chồng thì sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính được Hoàng Tính dẫn dạy gửi đến cho quý vị trong mục được mang tên Vợ Chồng. Kính thưa quý vị, nói về vợ chồng thì với cái tiếng gọi thôi, vợ chồng, con của nhà sang trọng thì gọi nhau bằng cậu mợ thưa quý vị, và thầy thông thầy phán thì gọi nhau bằng thầy cô, nhà thường thường thì gọi nhau bằng anh bằng chị, có con rồi thì gọi nhau bằng thầy em đẻ em, nhà thô tục thì gọi nhau là bố cu mẹ đĩ, có người thì gọi là bố nó mẹ nó, có người thì cả hai vợ chồng gọi lẫn nhau là nhà ta. Ở Quảng Nam thưa quý vị thì gọi là vợ gọi chồng là anh, chồng gọi vợ là em. Ở nghề tỉnh thì vợ chồng gọi là gáy nhông. Thưa quý vị, cái chữ gáy nhông này trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính thì cụ cũng không có giải nghĩa và bản tính, cụ không hiểu được cái chữ gáy nhông là gì. Và tiếp theo đó là cái vấn đề, trong cái vấn đề vợ chồng thì chúng ta thấy có cái gọi là cái đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng cư xử với nhau, trọng nhất là hai cái chữ là hòa thuận. Cái tục có cái câu rằng thuận vợ thuận chồng tác bể đông cũng càng, nghĩa là có hòa thuận với nhau thì cái việc khó đến đâu cũng làm nên được. Người chồng lại trọng nhất là phải giữ nghĩa với vợ, mà vợ thì phải biết giữ tiết với chồng là vậy thưa quý vị. Còn cái nghĩa vụ của người vợ là gì thưa quý vị? Người vợ trên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải nuôi cả cả chồng, giữa thì giúp chồng lo lắng công việc công kia việc khác, gánh vác giang sơn cho nhà chồng, dưới thì săn sóc nuôi con, thế mới gọi là cái nội trợ, hai chữ nội trợ của ngày xưa thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi thấy trong cái nghĩa vụ của cái người vợ còn có cái tứ đức. Tứ đức tức là lại phải đủ cái tứ đức thì mới gọi là hiền thưa quý vị. Tứ đức là phụ dung, phụ công, phụ ngôn, phụ hạnh. Phụ dung tức là cái dáng người đàn bà, cái dáng phải chín đính hòa nhã nhưng cũng phải chải chuốt cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ. Tiếp theo đó là phụ công, là một cái nghề khéo của cái người đàn bà. Nghề khéo thì chẳng qua trong cái việc vá mai, thêu thùa, thêu dệt và biết buôn bán mà thôi. Ai giỏi nữa thì biết đủ các việc cầm kỳ thi họa là cùng. Tứ đức tiếp theo đó là cái phụ ngôn thưa quý vị. Phụ ngôn tức là lời ăn tiếng nói của người đàn bà, ăn nói phải khoan thai, phải dịu dàng, đừng câu cẩu mà cũng đừng the thé, quý hồ mềm mỏng cho ai cũng dễ nghe thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái phụ hạnh trong cái tứ đức. Hạnh tức là cái nết na của cái người đàn bà. Nết na thì đến trên kính dưới nhường, ở trong nhà thì chiều chồng thương con và lấy cái nết hiền hậu, mà ở với anh em họ hàng bên nhà chồng, ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hỉnh mà cũng không có cai nghiệt với ai, ấy là tứ đức thưa quý vị. Và nếu mà một người đàn bà mà có đủ chừng ấy thì mới là cái người đáng khen của ngày xưa. Và tiếp theo đó là cái tam tòng thưa quý vị. Đàn bà lại có cái nghĩa gọi là cái nghĩa tam tòng nữa. Tam tòng đó là tại gia thì tòng phu, xuất giá thì tòng phụ, phụ tử thì tòng tử, thưa quý vị, tức là tòng phu, tòng phụ, tòng phu và tòng tử. Nghĩa là khi mà người đàn bà còn ở nhà thì theo cha mẹ, khi đã đi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng mất rồi thì theo con. Cho nên tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa, khi mà đi lấy chồng thì dù hay dở, sống chết thế nào thì cũng người nhà chồng cũng là cái người của nhà chồng, chỉ nương nhờ về chồng, về con, chứ không có nương nhờ ai được nữa. Và cũng vì cái nghĩa ấy mà cái người đàn bà phải hết lòng, hết sức lo cho chồng, lo cho con, tức là lo cho chính mình, thưa quý vị. Và còn cái nghĩa vụ của người chồng thì như thế nào, thưa quý vị? Nghĩa vụ của cái người chồng đối với người vợ thì chỉ ở cho nó đúng đắn, biết thương yêu vợ, rồi biết quý trọng vợ, nhất là có tài trí khiến cho vợ được nương nhờ sung sướng là hơn cả. Và cái điều thứ nhì thưa quý vị, đó là vợ chồng đồng tâm hiệp lực, kẻ lo việc ngoài, người lo việc trong, cho cái việc gia đình chỉnh đốn đâu ra đấy, mà đừng để khổ sở vất vả riêng cho một mình người vợ. Còn cái người mà quanh năm chí tối chỉ trông cậy về người vợ thì gọi là gì? Ngày xưa người ta gọi là cái người hèn, mà chắc bây giờ cũng không hơn được cái chữ đó, phải không thưa quý vị? Không thấp hơn chữ đó mà cũng không hơn được chữ đó, người ta gọi là cái người hèn mà thôi. Còn trong cái vấn đề vợ chồng thì cái quyền của người chồng thì như thế nào, thưa quý vị? Thì cái tục người Việt Nam ta ngày xa xưa trọng nam khinh nữ, cái quyền của người chồng bao giờ cũng nặng hơn cái quyền của người vợ. Một là tiền của hai vợ chồng làm ra, hoặc của người chồng hay hoặc là do người vợ làm ra cũng gọi là của chồng cả. Có câu như sau: trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm vạn cũng thể nhờ chồng, thưa quý vị. Và trong cái quyền của cái người chồng, cái thứ nhất đó là tiền của, cái thứ hai đó là cái vấn đề giao thiệp, thưa quý vị. Ta chỉ cái người đàn ông có quyền giao thiệp với người ngoài thôi, chứ đàn bà thì không được dự gì đến cái việc nọ việc kia cả đâu, thưa quý vị. Cho nên từ trong họ cho đến ngoài làng, cho đến cái việc mà tiếp khách, các việc ứng tiếp với xã hội cũng không có một cái việc gì mà dự đến đàn bà cả. Ta vì tục ấy mà đàn bà ít có kiến thức, tựa như là một phần cái người vô dụng ở đời. Và cái thứ ba đó là cái quyền tự do, thưa quý vị. Ta chỉ cái người đàn ông được tự do, nghĩa là muốn chơi bời gì thì cứ chơi bời, muốn đi đâu thì cứ đi lại. Người vợ không có quyền mà ngăn cấm được. Ngày xa xưa mà người mà vợ hơi có điều gì mà trái gia pháp thì người chồng có thể sẽ chửi được. Chồng có thể lấy 5-7 vợ, mà vợ thì chỉ được phép lấy được có một chồng thôi. Có câu rằng là tài trai lấy 5 lấy 7, gái chính chuyên chỉ một chồng, thưa quý vị. Đây là nói đại khái, chứ quyền gì thì chồng cũng hơn cả, thưa quý vị. Và tiếp theo trong cái một vợ chồng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị với cái phần được mang tên là thất xuất, thưa quý vị. Đàn bà ở với chồng 7 điều nên phải đuổi, gọi là thất xuất. Đàn bà ở với chồng có 7 điều nên phải đuổi, gọi là thất xuất. Cái thứ nhất là không con, cái thứ nhì là dâm dật, cái thứ ba là không thờ cha mẹ chồng, cái thứ tư là lắm điều, cái thứ năm là trộm cắp, cái thứ sáu là ghen tuông, cái thứ bảy có ác tật. Thưa quý vị, đàn bà lấy chồng trọng nhất là cái việc là phải nối dõi tông đường, không có con thì chồng phải lấy vợ khác thôi, cho nên phải bỏ. Dâm dật là một cái nết hư, không thờ phụng được cha mẹ chồng là bất hiếu, lắm điều thì chua ngoa khó chịu, trộm cắp thì là có tính gian phi, ghen tuông thì mất cái tính hiền hậu, có ác tật thì không đảm đương nổi cái việc nhà và e truyền nhiễm cho cái người ở trong nhà chồng chăng. Và thưa quý vị, các điều ấy cũng khó mà dung được lắm, cho nên phải đuổi thôi. Còn ngoài ra trong cái vấn đề vợ chồng, thưa quý vị, có một cái chữ được mang tên là tam bất khả xuất, thưa quý vị. Trong phép có 3 cái điều không được đuổi. Tam bất khả xuất. Cái thứ nhất, đàn bà từng để tang 3 năm nhà chồng. Cái thứ nhì, trước nghèo, sau thì giàu. Cái thứ ba, ở nhà chồng thì được, mà về nhà mình thì không có chỗ nào mà nương tựa, gọi là tam bất khả xuất. Đàn bà để tang cha mẹ chồng 3 năm là đã giúp cho chồng trong cái sự báo hiếu rồi. Ý của nó cũng là có công với chồng. Và nếu bỏ thì chẳng những bạc tình mà lại là cái người bất hiếu với cha mẹ nữa. Trước mới lấy nhau thì nghèo, mà sau rồi mới giàu có thì là đường sinh ý, cũng có nhờ giúp đỡ mới nên. Nếu mà bỏ đi thì là cái người phụ công. Đàn bà chỉ nhờ chồng con và nhờ cha mẹ được thôi. Nếu mà cha mẹ người vợ mất rồi, là cha mẹ người vợ mất rồi mà đuổi đi thì người ta nương nhờ vào đâu, thế là bất nghĩa, cho nên không có đuổi trong cái tam bất khả xuất, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tính đang dẫn giải gửi đến cho quý vị trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Thưa quý vị, cái đạo vợ, đạo chồng cũng là một cái mối cương thường rất là hệ trọng trong cái ngũ luân của ngày xa xưa. Ở với nhau mà biết thương yêu nhau, quý trọng nhau thì rất là phải đạo lắm. Thế nhưng tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa trọng nam khinh nữ thì là một cái tục trái hẳn với lại cái cách văn minh của muôn loại. Sao vậy? Tạo hóa sinh ra có trai thì phải có gái. Xin lỗi quý vị. Có người coi việc ngoài thì cũng phải có người coi việc trong, đúng không thưa quý vị? Cái người mà cứng gân khỏe thịt thì phải làm việc nặng nề thôi. Còn cái người gọi là người mà yếu chân mềm tay, tức là chân yếu tay mềm thưa quý vị, thì là có cái việc nhẹ nhàng. Chẳng qua cũng là giúp lẫn nhau thì mới được công này việc nọ. Chứ mà thiếu một bề nào thì cũng không có được đâu. Vậy thì công việc của người đàn bà có kém gì công việc của người đàn ông đâu nè. Vả lại trời sinh ra, người đàn bà, cái màu hoa bóng bảy kia có thể vui vẻ cho ta những khi mà bực dọc, cái giọng oanh thỏ thẻ kia, tức là oanh vạc thỏ thẻ kia, có thể khuây giải cho ta những cái lúc buồn rầu. Ta đây rất là người đàn ông, và không được có bị cái lúc mà ruột gan ta nóng nảy bồn chồn, nhờ có đôi mắt thu ba làm cho ta được dịu êm mát mẻ. Và khi mà tinh thần ta lo nghĩ mỏi mệt thì nhờ có hai vừng đào đào kiểm làm cho ta được khoan khoái thư nhẹ. Vậy thì chẳng những là nên thương cái phận của người yếu đuối đó mà lại phải nên kính trọng nữa, đúng không thưa quý vị? Cho nên cứ lấy cái đạo công bình mà nói thì đáng lẽ quý đàn bà hơn đàn ông mới phải, chớ nên cậy mình khỏe mạnh mà khinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tục ngữ Âu Châu có cái câu lần rõ Honor doi pas batterle premi memi evi de fleur, nghĩa là dẫu cái hoa cũng không nên dùng mà đánh đàn bà. Cái câu ấy gẫm ra có lý thú lắm thưa quý vị. Tục người Việt Nam ta ngày xa xưa thì phần nhiều áp chế đàn bà quá. Có người coi vợ như là cái ăn người ở, nào là bắt sửa cái túi, nâng cái khăn, nào là bắt cơm dân nước tiếng, nào là bẻ hành, bẻ tỏi, nào là bắt ngặt, bắt khoan. Chồng ăn chơi như phá thì không sao, mà vợ xỉn một chút thì đã sinh ra ỏm tỏi. Chồng chim chuột như quỷ thì chẳng hề gì mà vợ động đi đâu một lúc đã sinh ra ngờ vực. Ấy là điều trái với đạo công bằng. Tục ta buộc cho đàn bà một cái chữ trinh mới lại nghiệt nữa. Đã định rằng trinh tiết là một cái nết rất là quý ở Á Đông của ta. Không có, không thì có thể xả bỏ được. Thế nhưng chữ trinh đối với chồng cốt là ở trong bụng. Chứ giữ gìn từng tí thì tựa như là đàn ông quá quắt lắm. Tục Âu Châu vợ chồng thủ tính với nhau thì thôi. Ngoài ra dẫu dắt tay nhau nhảy đầm với kẻ khác thì cũng chẳng sao. Dẫu ngồi tiếp chuyện với khách hay hoặc là bắt tay với khách thì cũng chẳng sao. Ta thì kỹ kiên quá. Nào là ngồi nói chuyện với đàn ông cũng kiêng, mà đụng tay vào đàn ông cũng kiêng, đến cả vợ chồng đi với nhau ở ngoài đường cũng kiêng nốt. Sao mà kỹ kiêng quá thế? Mà người đàn bà, mà cái người đàn bà đã hư, dẫu kiêng thì thế nào nó cũng phải hư thôi, thì kiêng có ích gì đâu. Vả lại một bước cũng dám ra bên ngoài, một người lạ không có dám đáp chuyện, thì sao mà cho rộng kiến văn mà giúp chồng làm nên được việc lớn được. Đàn bà con gái nước ta ít người tài trí anh hùng như là các nước, cũng có lẽ vì câu nệ cái nghĩa cái chữ chữ trinh quá nữa. Đến như trong cái tội thất xuất thì lại có mấy cái điều lạ lùng. Như là tội dâm dật đi, cứ theo như luân lý của ta thì không thể nào là tha thứ được. Cái tội bất hiếu phạm vào cái đạo luân thường, cái tội trộm cắp phạm phải cái thói gian phi, các tội ấy thì bỏ đi thì cũng có lẽ là phải. Còn những cái tội như là không có con chẳng qua bởi cái khí huyết hay hoặc là bởi tại đâu người đàn bà có làm sao được đâu. Lắm điều ghen tuông thì là một cái thói, gọi là cái thói thường của đàn bà rồi. Có không thể chịu đựng được thì lựa lời uống nắng dần dần thì cũng phải được thôi. Sao nỡ vì một cái lỗi nhỏ mà lại tuyệt tình ân nghĩa đi. Còn cái tội ác, cái tội có ác tật là một cái sự bất hạnh của đàn bà, chứ nào mà ai muốn đâu. Cho nên phải hết lòng thuốc men cho người ta. Nếu mà chữa được, chữa không được mà sợ truyền nhiễm thì nên kiếm cách để mà giữ gìn. Chứ nỡ nào mà bỏ người ta rồi cầu vơ, cầu bất như vậy, thế mà bỏ đi thì là quá khoát lắm rồi. Tưởng thánh hiền đời xưa chắc có gì, có một cái cớ riêng gì nữa hay chăng? Thưa quý vị, tuy vậy có một cái tội thất xuất, lại có ba điều bất khả xuất, thì lại là một cái lòng trung hậu. Thưa quý vị, nói tóm lại thì người đàn ông chớ nên khinh bỉ đàn bà, chớ nên tranh hết cái quyền đàn bà, và chớ nên dùng cái cách áp chế mà ngược đãi đàn bà. Xong, cái nghĩa vụ của người đàn ông đối với đàn bà thì như thế, mà cái nghĩa vụ của người đàn bà đối với đàn ông thì cũng phải kính trọng chồng, phải một lòng một dạ mà lo cái công việc nhà chồng, phải giữ gìn cái danh trong sạch để mà đừng phụ cái tấm lòng thương yêu của chồng. Chớ nên lấy cái nê rằng là mình là cái người của chồng đáng quý đáng mến mà bè nheo làm rầy chồng, hay hoặc là say đắm cái đường ăn chơi làm hại của nhà chồng, hay hoặc là mắng chó chửi mèo, nói chồng chẳng ra gì, thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi lại không trách chồng là phàm phu được. Sách có chữ rằng phu phụ tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng kính trọng nhau như khách. Lại có câu rằng phu phụ hòa nhi hậu gia đạo thành, nghĩa là vợ chồng có hòa thuận thì mới nên gia đạo. Hai câu ấy đủ làm gương cho trong cái đạo vợ chồng. Thưa quý vị, trong cái phần vợ chồng vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị những cái ý nghĩa, những cái suy nghĩ của cái cụ Phan Kế Bính trong cái vấn đề vợ chồng. Quý vị đang đến với chương trình Đất Đời Quê Thói, và đến đây giảng dạy quý vị trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Tiếp theo trong cái vấn đề vợ chồng có một cái mục khác, đó là cái mục được mang tên là vợ lẽ. Tức cái việc người giàu có hay hoặc là cái người hiếm hoi thường có vợ lẽ. Cái phận lấy vợ lẽ là gì? Và cái người mà chịu lấy lẽ là cái người một là vì nghèo hèn, hai là vì xa cơ thất thế, ba là vì tham giàu, tham danh giá, bốn là vì tuổi trẻ quá chồng chưa có con, phải bước đi bước nữa thì mới chịu lấy, chứ con nhà tử tế không mấy người chịu. Đó là ngày xưa thưa quý vị. Và lấy vợ lẽ không mấy người cưới xin, như là khi lấy vợ cả, chỉ dùng để cưới sơ sài, đưa tiền bạc và nộp treo cho làng mà thôi. Cái người phú quý có khi lấy năm lấy bảy vợ lẽ, mỗi người có riêng một cái dinh cơ phận ai người nấy. Cái người bình thường bị mà hiếm hoi mà lấy, hoặc là vợ cả lấy cho, hay hoặc là tự mình lấy, thế nhưng cũng phải nói cho vợ cả bằng lòng thì mới được. Có khi vợ cả ghen tuông không cho lấy thì chồng lại lấy giấu mà mở riêng ở một nơi nào đó. Còn đối với chồng thì vợ lẽ đối với chồng thì trọng về cái sự nâng khang sửa túi, hay hoặc là người thì trọng về cái sự kế tự, chứ không có trách nhiệm đảm đang cái công việc nhà chồng như là cái người vợ cả đâu thưa quý vị. Và khi nào người vợ cả hèn yếu không cán đáng nổi cái công việc nọ công việc kia thì cũng cậy về cái người vợ lẽ nhiều lắm. Vợ lẽ ở với chồng thì cũng nhiều người rất là trọng hậu, hết lòng lo cho chồng, biết chiều chuộng chồng, biết phân cái trách nhiệm cho vợ cả. Có người chỉ cốt lấy cái chỗ để mà nương nhờ, chẳng biết lo lắng cho cái nhà chồng một tí gì. Còn đối với vợ cả như thế nào? Vợ lẽ không có quyền bằng cái người vợ cả được, phải phục tùng vợ cả như là chồng. Được người vợ cả có một cái lượng khoan dung thì coi vợ lẽ như là chị em một nhà. Nếu mà phải cái người vợ cả cay nghiệt thì sai bảo hành hạ như là kẻ ăn người ở, vợ lẽ cũng phải chịu thôi. Nhiều khi mà người vợ lẽ can trường không chịu người vợ cả áp chế thì thường sinh ra một cái sự gọi là cãi nhau. Đàn ông thì có người ở công bình và phần nhiều thì hay bên vực vợ bé. Có khi mà vợ lẽ cậy được cái thế chồng yêu mà lăn ngược lại cái người vợ cả. Có khi vợ lẽ cậy giàu có của, lo được cho chồng nên danh nên phận thì lại khinh bỉ vợ cả mà tranh lấy cái quyền trên. Còn đối với con chồng thì như thế nào? Thưa quý vị, con chồng gọi vợ lẽ của cha là dì ghẻ, nếu mà mẹ mất rồi phải nương nhờ dì ghẻ thì cái người vợ lẽ ấy có quyền gọi là làm kế mẫu, coi được con chồng như là con mình, thì con chồng cũng phải coi mình như là mẹ đẻ. Nhưng mà ít được hiền hậu, nhiều người không có thương đến con chồng đâu, đúng không thưa quý vị? Đó là một cái phần Hòa Tính gửi đến cho quý vị với cái phần gọi là vợ lẽ. Và cái tục vợ lẽ cũng là một cái tục trái với lại cái cách văn minh đời nay, bởi vì là làm cho cái loại người mất đi cái tự do, mất đi cái bình đẳng thì là trái với cái đạo công bằng của tạo hóa, tức là không hợp cái cách văn minh. Và lại vợ cả vợ lẽ ít người biết lấy cách hòa thuận ở với nhau, còn phần nhiều thì thường hay ghen tuông nhau lắm. Người chồng cũng như thế nào cũng ít người khéo khu xử lắm, mà cũng rất khó khu xử cho vừa lòng cả đôi bên lắm. Có câu rằng cai trăm quân không khó bằng cai bốn vó đàn bà. Bởi vì thế trong nhà hay sinh ra lục đục, chồng ở giữa thiệt là khó nghĩ. Bên vợ cả thì vợ lẽ oán, mà bên vợ lẽ thì vợ cả giận. Thành ra gia đình giảm mất đi một cái sự vui vẻ, mà lắm khi người vợ cả ác nghiệt thì vại giấm chua cũng khá chê thai. Hay hoặc là gặp phải người vợ lẽ tai ngược thì cũng rất là khó chịu, cầu lấy lớn ra phận lớn, nhỏ ra phận nhỏ, hồ dễ đã được mấy người, phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, trong cái phần này thì Hoàng Tính xin được tạm dừng lại nơi đây. Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị với những phần tiếp theo trong cái đất lệ quê thói của cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục trong cái lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Cảm ơn quý vị.